Kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình Thao trường trên đất Mỹ của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Chúng tôi ngày hôm nay sẽ cùng anh Phạm Ngọc Hoàng để bàn một số những cái chi tiết hoặc là một số những cái hấp dẫn của bốn cái trận cầu sắp tới mà vào ngày Chủ nhật mà do chúng tôi chọn lựa. Có thể những cái trận cầu đó là vì lý do nó có những cái kết quả sau cái ngày Sunday và lại Saturday đó, thì nó sẽ đem lên chúng ta một số những cái chi tiết để chúng ta biết những cái đội nào vào layoff và những cái đội xung quanh nó bị ảnh hưởng như ra sao. Cho đến chúng tôi chọn bốn trận đấu đó, thì trận đấu ngày thứ bảy đó nó sẽ được xảy ra ở Charger và KC ở sân của Kansas. Thì anh Hoàng có nghĩ rằng cái trận này sắp tới như thế nào vậy, thưa chào anh Hoàng?
Xin chào anh Nhân và xin chào quý khán thính giả. Thì cũng như anh Nhân và quý khán thính giả biết đó, là hiện thời bây giờ đó, cái đội mà có cùng một cái record với nhau là 7-6 là đội Los Angeles Chargers và đội Kansas City Chiefs. Thì cái trận đánh này đó là thứ nhất á, nó rất là quan trọng vì nó cùng ở trong một cái division. Thành ra đội nào thắng thì sẽ là division champ. Thì bởi vậy cho nên đội Chargers đó có một cái rất là lạ lùng á, và anh Nhân và quý vị biết đó. Thì trong lịch sử football từ ngày mà mình giữ record cho tới bây giờ, thì cái đội đầu tiên mà khi mà vô đầu mùa mà thua liền 4 game, rồi sau đó thắng rồi từ 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 mà vào được playoff. Thì cái đội đó, đó là đội Chargers. Thì năm nay đó, cái mùa bóng 2017, thì đội Chargers cũng là cái đội thua liền 4 game đầu. Thì mọi người đã xóa sổ Chargers. Nhưng mà không ngờ họ cứ lừng lững. Và cuối cùng bây giờ record là 7-6, ngang với KC. Thì cái trận đánh này á, thì nhiều người tiên đoán đây là một trận đánh mà nó gọi là dogfight. Dogfight là như thế này. Là tại vì đó, cái người quarterback của đội San Diego Chargers là một người rất là giỏi, là Philip Rivers, mà tương lai sẽ là Hall of Fame. Tức là release trái banh rất là nhanh và rất là ném rất là chuẩn, là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là Alex Smith, là thủ quân của đội Kansas City, là một người cầu thủ cũng đã từng proven là ném banh rất là chuẩn. Và đội Kansas City đó, dưới sự hướng dẫn của ông head coach là Andy Reid, người đã từng đưa đội Philadelphia Eagles đoạt được nhiều thành tích trong mười mấy năm liền. Thì bây giờ ông là head coach cho đội Kansas City. Thì đây là một trận dogfight mà sự thắng thua đó là không chênh lệch nhiều.
Dạ, kính thưa quý vị, chúng tôi cũng được biết rằng là khi mà NFL đó họ chọn những cái đội vào layoff á, thì cái căn bản đầu tiên là division champ. Có nghĩa là người đứng đầu bảng.
Dạ đúng.
Thường thường thì mỗi bảng như vậy có 4 đội.
Dạ vâng.
Và chúng ta có tất cả là 8 bảng như vậy.
Dạ đúng.
Thì nếu mà cái trận cầu sắp tới đó giữa Charger và KC đó và Chip, nếu mà cái đội nào thắng đó, thì đội đó sẽ lên ở trên top của cái list.
Dạ đúng.
Lên
dạ
đầu
đúng.
Cái bảng của mình.
Uh-huh.
Và automatic là sẽ có cái cơ hội để vào layoff.
Dạ vâng.
Và cái đội sau đó là sẽ đợi cho cái wildcard 2, có nghĩa là đợi thêm một cái dòng wildcard nữa thì mới biết là có được vào hay không. Nhưng mà nhìn chung á, nếu mà trận tới xảy ra đó ở tại KC đó, mà nếu mà KC thắng thì Chargers có cái cơ hội nào để vô trong hay không?
Rất là khó anh. Rất là khó.
Tại vì hai đội đó nó
tại vì như thế này.
Tại đấy còn có những cái division khác hay như thế
đúng
nào?
Đúng rồi anh. Dạ thưa, bây giờ thí dụ như mình nói về cái division của Pittsburgh Steelers đi. Thì nếu mà Baltimore Ravens nha, mà đồng ý kỳ vừa rồi đó, thua một trận đó, thua rất là đau. Thua có một điểm thôi. Nhưng mà nếu mà record của Baltimore Ravens và San Diego Chargers bằng nhau, mình đặt cái giả sử là Kansas City thắng Division Chief, hay là Chargers thắng Division đi chăng nữa, thì cái record của họ là tại vì họ đã thua 6 game rồi. Nhá. Thành ra bây giờ họ phải thắng hết những game còn lại thì record mới là 16. Nhưng mà còn nếu mà thua thì có thể là 9-7. Thì nếu mà division của mình mà 9 thắng 7 thua, thì cái người mà về thứ nhì trong cái bảng coi như là sẽ không có cơ hội vào playoff. Là tại vì Baltimore Ravens là trong cái đội Pittsburgh, nếu mà cũng được 9-7 hay là 8-6 thì Baltimore Ravens sẽ là người vô.
Dạ. Yeah. Như vậy là tuy là ở trong bên trong của những cái division họ quyết định ai là champ, nhưng mà khi cái second wild card để mà đi vào đó thì phải ảnh hưởng tới những cái record của những cái đội khác.
Dạ đúng.
Giống như Raven có cái record cao hơn thì có cơ hội để vào.
Dạ
wildcard.
Đúng. Dạ đúng.
Cái first wildcard dễ
dạ
dàng
vâng.
Xảy ra cho.
Dạ đúng.
Dạ đến nên á. Nhưng mà trở lại là giữa Charger với lại Chiefs thì anh nghĩ là ai là sẽ là cái người mà control được cái game sắp tới, sẽ là cái người để mà mang cái chiến thắng về cho cái đội của mình để mà đứng đầu cái division, dạ thưa anh.
Dạ thưa anh á, đây là một cái yếu tố là như thế này, là mình á thì mình nghĩ là đội Chiefs sẽ thắng, không phải vì đội Chiefs xuất sắc hơn đội Chargers, nhưng mà cái lối chơi của đội Chiefs là ball control, tức là họ control cái timing, cái giờ, tức là họ có thể họ chạy, họ ném, nhưng mà họ câu giờ, họ giữ cái đội offense ở trên sân nhiều hơn. Đội Chargers đó, ngày xưa đến giờ nổi tiếng, ngày xưa là ông coach của đội Chargers là ông Don Coryell. Thì khi mà Don Coryell về làm coach cho Chargers đó, thì ông mới đưa một người cầu thủ mà tốt nghiệp ở trường đại học University of Oregon là Dan Fouts. Thì cái Dan Fouts về chơi cho Air Coryell ở dưới San Diego Chargers. Khi gọi là Air Coryell, tức là họ ném banh khủng khiếp lắm. Đội Chargers từ xưa đến giờ là nổi tiếng ném banh nhiều. Chạy thì cũng có mùa khi mà họ có được cái người running back là Damien Tomlinson đó, thì họ chạy được. Nhưng mà thường thường là họ rely, họ dựa vô cái người quarterback nhiều hơn. Thì anh Nhân và quý vị biết, khi mình ném banh á, thì nếu mà thì cái thời giờ nó đi mau lắm. Dạ, tức đúng. Là nó ngắn lắm. Thành ra San Diego Chargers không phải là đội banh gọi là control cái timing, nhưng mà đội Chief là cái đội mà họ câu giờ, họ control. Thành ra mà anh biết á,
ai mà control được the ball đó là người đó có khả năng thắng.
Dạ đúng. Là tại lý do như thế này anh, nếu mà giờ offense mà nó cứ offense của Chief mà nó cứ ở trên sân hoài thì rất là defense của Chargers
sẽ bị
mệt lắm. Sẽ yeah. Không, thành ra nhưng mà mình nghĩ đây cái trận này là high scoring á, mình không yeah. nghĩ điểm thấp đâu.
Nhưng mà KC có cơ hội thắng.
Dạ vâng.
Dạ xin được cảm ơn anh. Dạ. Và khi mà chúng ta đến cái ngày Chủ nhật đó, thì cái trận Packers với lại Panthers ở cái cầu trường ở North Carolina thì như thế nào vậy thưa anh?
Dạ thưa anh đó, đây là một cái trận mà phải nói là khi mà thủ quân Aaron Rodgers bị thương cách đây 4 không có chơi 4 game vừa qua, thì ai cũng nghĩ là đội Green Bay Packers coi như là xong rồi, xong hàng. Nhưng mà thật sự cái người backup quarterback là Brett Hundley, là một cái người cầu thủ mà ngày xưa là tốt nghiệp ở trường đại học UCLA. Thì không ngờ anh vô chơi rất là bình tĩnh. Và mặc dù có thắng có thua, nhưng mà cái record bây giờ cũng 7-6, chứ không đến độ quá tệ. Thì cái vấn đề đặt ra là như thế này, là ngày Chủ nhật này, Aaron Rodgers có phải ra sân hay không? Nếu Aaron Rodgers ra sân thì Green Bay sẽ có cơ hội. Còn nếu Aaron Rodgers không ra sân thì Panthers
sẽ thắng. Dạ. Nhưng mà record của Panthers bây giờ cũng tốt quá anh.
9-4 anh. Dạ. Thì đội Panthers họ rất là muốn thắng cái game Chủ nhật này. Vì khi thắng là họ sẽ là division champ. Đó. Mà trong khi Carolina Panthers đó, cái đội mà tụi Panthers mà nó ngại nhất khi vào playoff là không thích đụng Eagle.
Tức là Eagle vẫn có một cái sức mạnh nào đó và control được cái nguyên cả một cái conference, chứ không phải là chỉ trong cái division
dạ, vâng.
của mình mà thôi.
Dạ. Dạ, thưa anh, cũng như cái hôm Chủ nhật vừa qua đó, chúng ta xem một cái trận đánh rất là hào hứng, sôi nổi giữa hai đội banh trẻ là đội Eagle và đội Ram. Thì tôi đã nói sai là tại vì tôi là dân Los Angeles, nên tôi mê đội Ram, mình cầu mong. Nhưng mà mặc dù đội Ram thua, nhưng mà mình rất là hãnh diện với đội Eagles. Nhưng mà một cái sự mà đau khổ mà buồn lắm là Carson Wentz đã bị chấn thương cái đầu gối, và coi như là từ bây giờ mùa bóng năm nay không còn chơi nữa. Nhưng đội Eagles là cái đội mà mình hy vọng và mong muốn sẽ là đội đại diện cho NFC để vào Super Bowl, là tại vì cái người backup quarterback là Nick Foles. Thì Nick Foles đã từng proven là một người quarterback có thể mà gọi là game manager, điều khiển được và đưa đội banh đi tiếp. Mặc dù đương nhiên cái nhanh nhẹn sắc bén không bằng Carson Wentz, nhưng mà phải nói là đủ tư cách để mà đưa đội Eagle đi tiếp, vì Eagle offense và defense rất là đều.
Yeah. Yeah. Trở lại cái trận Packers với lại Panthers thì anh thấy rằng là với cái sân nhà mà home field advantage như vậy thì Panthers có thể làm cái cầu trường nó sôi nổi, sôi động hay không vậy thưa anh?
Dạ thưa anh, sôi nổi lắm, là tại vì cầu thủ Cam Newton là một người cầu thủ rất là nguy hiểm, giống như là Russell Wilson. Chỉ có một cái là Cam Newton đôi khi có những cái quyết định nó hơi gọi là bồng bột, không có được chín chắn giống như Russell Wilson. Nhưng mà nói về thể lực thì anh Nhân và quý vị biết, khi mà một người quarterback có thể chạy được tức là cái đội, cái hàng offense của cái đội đó có thêm một người running back, thành nó vừa chạy vừa ném. Mà bởi vậy cho nên một trận đánh mà mình cầu mong là Aaron Rodgers sẽ là người mà tham dự trận đánh này. Và nếu mà Aaron Rodgers mà đưa đội Green Bay đụng với Cam Newton của Panthers thì đây là một trận quý vị nên theo dõi.
Và kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nói cái vào ngày Chủ nhật đó, thì ngày Chủ nhật cũng còn có một cái game nữa chúng tôi nghĩ rất là hay. Cái game đó là nó sẽ nói đến cái một cái giá trị của một cái cầu trường ở Seattle. Và cái game đó nó có thể đưa đến là một cái quyết định là đội Ram có thật sự là một cái đội giỏi hay không. Giống như là anh Phạm Ngọc Hoàng đã từng nói, một đội trẻ và có potential lắm. Thì cái game đó là game Seahawks với lại Ram. Thì anh Hoàng có những cái phân tích gì đặc biệt về cái trận cầu này, dạ thưa anh?
Dạ thưa anh Nhân và thưa quý vị đó, thì cũng như quý vị biết đó, là ông head coach trẻ tuổi nhất trong NFL là Sean McVay. Mà Sean McVay đã từng là offensive coordinator cho đội Washington Redskins. Thì đây là mùa bóng đầu tiên mà ông hướng dẫn đội Ram. Đội Ram là một đội banh trẻ nhất. Thì không ngờ, không ai có thể ngờ được là năm nay cái record của Ram quá hay. Hiện thời bây giờ là 9-4. Nhưng mà đó, đội Seattle Seahawks là một đội đã từng làm mưa làm gió trên nhiều sân cỏ trong từ khi ông Pete Carroll về làm head coach cho tới bây giờ. Thì trong các vận động trường mà trên toàn thế giới, cái cầu trường á, mà khủng khiếp nhất, mà nhức đầu nhất cho tất cả những đội khách tới thăm viếng là cái cầu trường của đội Seattle Seahawks ở trên thành phố Seattle.
Superdome.
Dạ, tại vì là nó rất là hay là mình thích cái đội Seahawks như chỗ này. Là khi mà đội Seahawks được thành lập, thì lúc đầu là AFC. Thì cái người cầu thủ đầu tiên, người quarterback đầu tiên mà cho đội Seattle Seahawks là người quarterback tên là Jim Jones. Thì Jim Jones sau khi mà nghỉ chơi nữa thì đã có một thời gian là quarterback coach cho đội Redskins. Thì Jim Jones là một người cầu thủ của trường đại học Cal Poly Pomona. Đây là người duy nhất của đội bóng của trường đại học Cal Poly Pomona mà được NFL gọi là mời chơi. Thì sau khi Jim Jones tốt nghiệp thì trường Cal Poly Pomona cũng dẹp luôn cái chương trình football. Thì Jim Jones về làm quarterback cho đội, thì hồi đầu Seattle Seahawks là AFC, chung cái division với Oakland Raiders và Chiefs. Nhưng mà sau đó thì đổi qua là NFC. Thì bây giờ là cùng cái division với Los Angeles Rams và San Francisco 49ers. Thì đội Seattle Seahawks defense rất là nổi tiếng là tại vì ông Pete Carroll, cái người head coach, ông là một defensive coach. Thành ra đội Seattle Seahawks defense được một cái danh hiệu gọi là The Legion of Boom. Thì có là những người cầu thủ nổi tiếng giống như Richard Sherman là cornerback, Cam Chancellor là linebacker và Bobby Wagner. Đó là người strong safety, là những cái người phải nói là khủng khiếp. Thì cái lối defense của đội Seahawks là gì? Attacking defense. Thì trong cái trận đánh hôm Chủ nhật vừa rồi, quý vị biết là một trận đánh rất là ugly đã xảy ra giữa đội Jacksonville Jaguars và đội Seahawks là vì có những cái biến cố không được tốt đẹp. Thì bây giờ Richard Sherman là bị chấn thương, thành ra không chơi trong mùa bóng này nữa, out for the season. Rồi Cam Chancellor cũng out. Rồi bây giờ trong trận đánh vừa qua Bobby Wagner cũng out. Tức là defense của đội Seahawks thì coi như là tan nát. Thành ra dựa trên cái yếu tố đó thì mình nghĩ là đội Ram sẽ thắng. Và bắt buộc đội Ram phải thắng. Anh Nhân biết tại sao không? Là tại vì như thế này. Trong những trận vừa qua thì Seattle đã hạ đội Ram ở trên sân nhà Ram rồi. Thành ra nếu mà đội Ram mà thắng thì sẽ trở thành Division Champ. Nhưng mà nếu thua Seattle Seahawks thì đội Ram cái cơ hội mà để được vào playoff sẽ rất là
khó đó.
Khó lắm.
Yeah.
Khó lắm. Yeah.
Tại vì hai trận liên tiếp mà thua đội Seahawks thì không có cái cách chi mà lên trên được hết rồi.
Dạ, yeah, yeah. Yeah, đúng.
Mà hai đội đều có tỷ số giống nhau, có nghĩa là đều có cái tỷ số là 9-5 hết thì đương nhiên là Seahawks sẽ đứng ở trên top.
Dạ đúng, dạ đúng.
Và khi mà chúng ta nói tới cái cầu trường, hồi nãy lúc đầu vô đó anh Phạm Ngọc Hoàng có cho biết rằng cái cầu trường của Seahawks nó rất là đặc biệt. Cái cầu trường đó là ai đến đó mà cầm banh được, giữ cái đồng hồ được, chạy được thì cũng hơi khó. Do đó nên cái yếu tố mà Rem thắng á, theo chúng tôi nghĩ rằng không biết anh Hoàng có thấy như thế nào hay không, mặc dù là vấn đề injury, vấn đề này, vấn đề kia, nhưng mà cái yếu tố khán giả, cái fan của Seahawks nó có thể tạo những cái momentum, nó motivate, nó làm cho cái cuộc diện nó có thể thay đổi. Và nhất là cái game mà rất là quyết định, nếu thắng thì cái cơ hội đứng ở trên cái top bảng sẽ đưa cái đội đi, cái cơ hội vào layoff sẽ được có nhiều cái advantage. Do đó nên anh Hoàng có suy nghĩ cái nào khác hơn để mà giải thích, nếu mà Seahawks thắng thì những cái yếu tố nào bên cạnh cái yếu tố cái người fan của Seahawks, dạ thưa anh.
Dạ thưa anh, nhưng mà thưa quý vị đó là
nếu mà revert cái suy nghĩ của anh Hoàng đó, dạ, là Rem thắng, nhưng mà bây giờ nếu mà Seahawks thắng thì những cái yếu tố, dạ, nào là thắng?
Dạ cái yếu tố sân nhà.
Yếu tố sân nhà
là tại như thế này. À, quý vị để ý đó, ngày xưa đến giờ là quarterback thường thường họ mang những số 12 hay số 8, số 9. Cái số 12 là cái số rất là thông dụng. Dụng như ngày xưa đó là Terry Bradshaw ha của đội Pittsburgh Steelers mang số 12. Roger Staubach của đội Dallas Cowboys mang số 12. Và rất nhiều những người quarterback mang số 12. Yeah. Nhưng mà chỉ có riêng một đội banh duy nhất ở trong NFL mà là đội Seattle Seahawks thì không được bất cứ một cầu thủ nào mang số 12. Là tại vì cái số 12 là cái số để dành cho Seattle Seahawks fan. À, số 12 là cái số dành cho Seattle Seahawks fan. Thành ra bởi vậy cho nên á, dân Seattle rất là ủng hộ đội Seattle Seahawks. Và nhất là sau khi mà ông tỷ phú Paul Allen á, là người mà là co-owner, mà là người đã đồng sáng lập ra cái Microsoft, ông Bill Gates. Yeah. Thì khi mà ông Paul Allen mua lại cái đội banh Seattle Seahawks, thì ông đã cố gắng và cái Kingdom đó bị đập đi và được xây một cái cầu trường mới. Và chúng tôi được cái may mắn là trong cái thời gian mà sinh sống ở trên Seattle thì đã từng được đi xem đội Seahawks thực tập rồi, và cũng tham dự những cái trận đánh home game của đội Seahawks. Thì anh Nhân biết là cái tiếng động, tiếng noise đó mà nó la hét mà khi mà Seattle dẫn banh đi á, mà đưa mà tràn ra đánh á, thì nó khủng khiếp vô cùng. Mà cũng như có những cái đội khác, mà cũng như ngày xưa mà khi mà Tony Romo còn chơi cho đội Dallas Cowboys mà khi quấn Seattle Seahawks, cái cầu trường nó náo động, nó ồn đến một cái độ mà Tony Romo không gọi
không
cái play được.
Play, yeah. Yeah.
Bởi vậy cho nên cái yếu tố sân nhà rất là quan trọng. Điều thứ nhất, điều thứ hai, Seattle là ở vùng Tây Bắc, xứ lạnh. Mà cái vận động trường mới của Seattle là nó open, chứ không còn ở trong dome nữa. Mà đội Ram là cái đội mà sống ở vùng nắng ấm. Thành ra cái yếu tố mà thời tiết cũng ảnh hưởng tới. Nhưng mà có một điều thì mình nghĩ là cả hai đội họ đều biết cái sự quan trọng của cái trận đánh vào ngày Chủ nhật này. Đây là trận sinh tử để cho biết ai là người sẽ nắm vận mạng cái division của mình.
Dạ. Kính thưa quý vị, thì chúng tôi cũng được biết rằng là khi nói mà Ram đi về Seattle đó, thì anh Hoàng là có cái khuynh hướng, không phải khuynh hướng nhưng mà có một cái sự tiên đoán phân tích dựa theo cái tình hình của cái đội bóng Seahawks, cho nên nghĩ là Ram sẽ thắng.
Dạ vâng.
Nhưng mà cũng có rất là nhiều người tin rằng là cái cầu trường sắp tới là của Seattle.
Yep.
Do đó nên chúng tôi cũng xin phép bên cái đội Seahawks chút xíu, và có nghĩa là không có phù, có khi hai anh em chúng tôi cũng chìm xuồng tại chỗ, nhưng mà lần này thì có lẽ là chúng tôi nghĩ là chúng tôi bên vực cái đội Seahawks, tại vì chúng tôi thấy rằng là fan của Seahawks earn một cái chiến thắng, mà chiến thắng nó sẽ quyết định để mà đưa cái, yeah, đội nhà đi vào playoff. Do đó nên xin phép anh Hoàng là anh Hoàng vẫn giữ Ram và chúng tôi sẽ giữ Seahawks.
Dạ vâng. Thì nhưng mà anh Nhân biết và quý vị biết thì ai thắng ai thua đó mình cũng chưa biết, tại vì the game hasn't played yet.
Yeah.
Nhưng mà có một điều, đây là một game mà chúng ta nên theo dõi.
Dạ đúng, game hay, chứ không phải là thường đâu.
Yep.
Và cuối cùng đó thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta phải bàn sơ về một cái trận cầu giữa Steelers với lại Patriots. Biết rằng là cái game vừa rồi của Patriots đánh với lại Miami đó, thành thật mà nói thì cho thấy rằng cái defense của Patriots không có.
Dạ đúng.
Và Steelers đó, cái offense đó, khi mà đánh với lại Ravens thì cho thấy rằng cái sức mạnh của cái trẻ tre của cái offense của Steelers quá hay. Do đó nên là chúng ta nhìn thấy Steeler với lại Patriots sắp tới là cái gì hấp dẫn nha anh? Dạ thưa, cái điều gì nó sẽ làm cho người ta cảm thấy hấp dẫn?
Dạ thưa anh Nhân và thưa quý vị, thì theo như chúng tôi nhìn thì phải nói là cái trận đánh ngày Chủ nhật này giữa gọi là New England Patriots và Pittsburgh Steelers, thì cá nhân mình anh Nhân thì mình nghĩ đây là cái preview của cái AFC Championship.
Của AFC Conference. Dạ, của
tức,
AFC
là,
đó. Dạ.
Tức là đội nào thắng là sẽ đại diện cho AFC để vào Super Bowl.
Yeah.
Đó, thì cũng như anh Nhân biết là trong cái trận đánh vừa qua đó mà New England đã thua Miami. Mà trong khi là...
Thua 10 điểm.
Dạ, thua khủng khiếp luôn, là tại lý do như thế này anh. Là Tom Brady là pocket quarterback. Mà cái người pocket quarterback á, thì cái hàng offense á, mà phải rất là quan trọng để bảo vệ được người pocket quarterback. Nhưng mà cái người mà sẽ giúp cho người quarterback tạo thành tích nhiều là người tight end. Đó. Thì đó, đội, còn nếu mà một đội banh mà cái người quarterback là người gọi là running quarterback giống như Russell Wilson, Cam Newton, thì họ không có lệ thuộc vào cái người tight end nhiều. Thì cũng như quý vị và anh Nhân biết á, người tight end là cái người nào? Tight end á, là họ có thể, nói về thể lực, họ có thể gọi là tấn công giống như một người offensive line, tức là vừa đẩy, vừa hút, vừa đè. Mà họ cũng có thể là giống như một người receiver, là vừa chụp được banh và chạy.
Nhanh nhẹn.
Dạ. Hay là họ có thể ôm banh chạy giống như một người running back.
Yeah.
Thành ra bởi vậy cho nên á, quý vị để ý là đội New England Patriots từ ngày mà Tom Brady trở thành thủ quân và họ đoạt những chức vô địch, thì những năm nào họ đoạt vô địch là họ có những cái người tight end rất là xuất sắc. Thì cái năm nay đó là Gronkowski là một người tight end rất là giỏi và rất là nguy hiểm cho đội, đã giúp cho đội New England. Thì cái game hôm thứ hai vừa rồi quý vị xem thì là Gronkowski bị trao giò, không được chơi. Bởi vậy cho nên Tom Brady không làm ăn được gì hết. Còn trong khi đó đội Pittsburgh Steelers đó, thì cái người Pittsburgh Steelers có một cái biệt hiệu là The Killer Bees. Thì hồi đầu mình không có hiểu, ủa The Killer Bees là cái gì? Thì có gì đâu, Big Ben ha, Ben đó là chữ B nè, rồi Antonio Brown chữ B nè, rồi Le'Veon Bell running back chữ B nè, và người kicker là Bosley. Tức là bốn chữ B thành ra gọi là The Killer Bees. Ngày xưa thì Pittsburgh Steelers khi mà defense quá giỏi thì họ có biệt hiệu gọi là The Terrible Tower. Ha? Còn bây giờ là The Killer Bees. Thì á, anh Nhân biết á, một trận đánh mà chúng ta không thể nào bỏ qua được là tại vì New England mà họ thua cái kỳ rồi họ cũng đau lắm. Bởi vì họ đã bị mất cái yếu tố là home field advantage với đội Pittsburgh Steelers. Nhưng mà mình thì mình có một cái ấn tượng là đội Steelers sẽ thắng vì lý do như thế này. Cái trận đánh mà giữa Pittsburgh Steelers và Baltimore Ravens, thì quý vị và anh Nhân biết đó, cái người quarterback mà mình rất là ái mộ, rất là thích là Joe Flacco. Thì phải nói là defense của Baltimore Ravens trong trận đánh với Pittsburgh Steelers phải nói là xuất sắc. Number one defense, không làm điều gì sai hết. Trong khi offense thì chơi cũng rất là khởi sắc. Nhưng mà quý vị đã nhìn thấy, anh Nhân nhìn thấy là đội Steelers họ đã đưa họ lên một cái level mình không thể tưởng tượng được, là tại vì Ben Ross Big Ben là người quarterback đầu tiên mà trong cuộc đời cầu thủ đã có được 3 game mà ném trên 500 yard. Thành ra cũng như anh Nhân và anh Nhân chia sẻ với quý vị là Steelers mà đánh với Raven mà đánh giống như trẻ tre thôi thì làm sao mà trong cái defense của Pittsburgh của New England á, thì làm sao mà so sánh được với Raven?
Dạ, yeah. Kính thưa quý vị, khi mà chúng tôi xem cái game của Raven với lại Steelers đó, thì chúng tôi nghĩ rằng nếu mà Pittsburgh Steelers thắng được Raven như vậy, và cái game sắp tới đây nếu mà Pittsburgh Steelers thắng được Patriots New England á, chúng tôi nghĩ rằng đó là cái người sẽ lấy Super Bowl năm nay.
Dạ.
Tại vì hai cái đội này là hai cái đội rất là giỏi.
Dạ.
Đội Raven là number one về defense.
Dạ đúng.
Của AFC, của cả cái NFL luôn.
Dạ.
Và cái đội Patriots không phải là một cái đội dở.
Ừ.
Nếu mà thắng được hai đội như vậy, nó rất là, nó cần vinh, có nghĩa là nó cho chúng ta thấy rằng chắc chắn là cái đội Pittsburgh Steelers nó sẽ vào layup và có thể là đối phó với là một cái đội nào đó giống như Eagle chẳng hạn.
Dạ vâng.
Dạ, đó là chúng tôi nghĩ như vậy. Nhưng mà Eagle thì Eagle, nhưng mà chúng tôi nghĩ nếu mà đã thắng được Raven với lại England thì đấu với Eagle, cái game nó sẽ hay lắm. Cái Super Bowl năm nay nó sẽ tuyệt vời giống như lời tiên đoán của chúng ta.
Yeah.
Tức là hai đội như vậy mà vào. Yeah, thì anh Hoàng nghĩ như thế nào vậy thưa anh Hoàng?
Đồng ý với anh Nhân.
Yeah.
Mình đồng ý với anh Nhân là tại vì á, thật sự đó anh Nhân biết không, ngày xưa mình rất là ghét đội Pittsburgh Steelers. Mình ghét Pittsburgh Steelers không có phải gì đó, tại vì nó hay quá đi. Ngay cái thời mà Terry Bradshaw đó, rồi Lynn Swan, Franco Harris. Tại vì thắng hoài á, mình đâm ghét. Không? Mà trong khi hồi đó thì mình mà nhất là cái trận mà mình làm mình đau buồn vô cùng là khi mà đội Ram á, lần đầu tiên vào Super Bowl mà và đụng ngay Pittsburgh Steelers mà chơi ở Rose Bowl á, mà trong khi first half á, là quarterback là Vince Ferragamo đã đưa đội Ram ra là điểm thắng, mà không ngờ second half Terry Bradshaw vô mà cuối cùng mà quánh chết đội Ram. Thì đương nhiên anh Nhân, hồi đó mình còn nhỏ, còn trẻ, mà cái đội thần tượng của mình mà bị người ta dập thì mình cũng tự nhiên cái thù vặt thành ra ghét. Nhưng mà thật sự ra bây giờ lớn rồi, nhìn lại thì phải nói là Pittsburgh Steelers phải nói là khủng khiếp.
Và kính thưa quý vị, với một cái khả năng mà đẩy bóng đi vào cái hiệp nhì của cái trận đấu với lại Raven đó, cho thấy cái anh quarterback của Pittsburgh Steelers quá giỏi.
Yeah.
Nói về thành tích thì anh Hoàng có thể phân tích thêm là so sánh với lại quarterback của Redskins thì anh thấy hồi xưa là chúng ta cũng thần tượng Cousins dữ lắm. Nhưng mà kỳ này thì anh nghĩ như thế nào, cái người quarterback như vậy có đứng hàng đầu của NFL chưa anh? Dạ thưa anh.
Dạ thưa anh, thì bây giờ Big Ben khi mà retire đó, thì đương nhiên sẽ trở thành là Hall of Fame. Tại vì Big Ben cũng đã từng thắng Super Bowl. Tom Brady cũng là Hall of Fame. Kirk Cousins thì bây giờ năm nay là hết mùa bóng này không biết sẽ chơi cho ai. Thì Kirk Cousins là một cầu thủ trẻ, chưa có proven được nhiều, là chưa có nhiều thành tích giống như là Big Ben hay là Tom Brady. Nhưng mà Kirk Cousins có một cái điều rất là hay là Kirk Cousins release trái banh rất là nhanh. Mà Kirk Cousins không có nhát đòn đâu, lì lắm. Nhưng mà cái điều quan trọng là bây giờ là thật sự ra thì Kirk Cousins và ông Kyle Callahan mà bây giờ là head coach của đội 49ers thì ông Kyle Callahan là cái người mà là coi như đã rất là quan trọng để mà đưa Kirk Cousins lên cái địa vị ngày hôm nay. Thành ra mình không biết là tại vì là cái khổ là Kirk Cousins sang năm đó tiền lương sẽ là 25 triệu lận. Thành ra không biết là Redskins có giữ hay không.
Không biết đi về đâu.
Dạ. Yeah.
Yeah. Kính thưa quý vị, vừa rồi là cái chương trình Thao trường trên đất Mỹ của chúng tôi và anh Phạm Ngọc Hoàng. Chương trình nhằm để mà tìm hiểu những trận cầu của NFL xảy ra vào weekend mỗi tuần. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ đón xem tất cả những cái game mà chúng tôi vừa có những cái phân tích và nhận định. Nhưng mà riêng cái game Steelers với lại Patriots thì chúng tôi nghĩ rằng cái game đó rất là xứng đáng để chúng ta dành thời gian để mà chúng ta theo dõi, để mà chúng ta thấy được cái đội nào nó sẽ vào layoff và sẽ vô layoff họ sẽ đánh như thế nào. Đó là một cái game mà chúng tôi quan trọng nhất, mặc dù những cái game kia cũng tùy theo hoàn cảnh ở địa phương mà chúng ta có thể theo dõi cái đội nhà của mình. Nhưng mà chúng tôi vẫn vote cho cái game of the week.
Dạ,
là Steelers với lại Patriots.
Dạ đúng.
Đồng
dạ,
ý anh Hoàng.
Dạ đồng ý. Dạ.
Và chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng, và Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn sẽ cố gắng có những cái chương trình như vậy để mà phục vụ quý vị, để mà chúng ta có những game cuối tuần thật là thoải mái. Và hy vọng vào tuần tới chúng tôi sẽ có những cái bài phân tích và nhận định tiếp tục của anh Phạm Ngọc Hoàng.